Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội. Lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp trưởng các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm các vi phạm. Cựu học sinh chuyên đạt thủ khoa đầu ra trường Đại học Ngoại thương.
Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 11 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức kỳ họp thứ tư nghe cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cho ý kiến thống nhất đối với các ý kiến chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và góp ý của Trung ương, Thường trực Tiểu ban văn kiện đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội. Chủ đề đại hội được điều chỉnh là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Về dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp thu kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Tiểu ban văn kiện đã rà soát, hoàn thiện các nội dung, giảm dung lượng báo cáo kiểm điểm, bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, phù hợp. Dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã được xem xét bổ sung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đối với dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Tiểu ban văn kiện đã rà soát, hoàn thiện bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất về báo cáo chính trị. Cùng đó, các đại biểu cho ý kiến và báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tổ giúp việc. Đến nay, công tác bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ đại hội đang được phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tích cực, đúng quy định. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu đề nghị Tiểu ban văn kiện tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh, tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện các bước theo kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 9 tới.
Chiều ngày 11 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp trưởng các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp trưởng các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây là lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp trưởng các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để nắm tình hình, tiến độ, kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó cùng bàn thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ, thống nhất phương hướng nhiệm vụ tháng 9 và thời gian tới. Bên cạnh đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua, tại hội nghị, các ý kiến đã nêu khó khăn, hạn chế, vướng mắc còn tồn tại như vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải rắn tại các khu dân cư, đô thị, nông thôn, công tác giải ngân vốn đầu tư công, chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới trong năm 2025 và 2026 chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt số lượng phường xã lớn dẫn đến khó khăn, vướng mắc chậm được giải quyết. Hiện nay mới tập trung vào các dự án lớn trọng điểm. Vướng mắc liên quan kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nên bị ảnh hưởng đến một số hoạt động. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, đặc biệt ứng dụng chuyển đổi số, hệ thống máy vi tính kê khai trực tuyến, đường truyền mạng còn thấp. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu, trao đổi làm rõ và nêu lên một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội góp phần vào bức tranh chung của Đảng bộ tỉnh từ sau ngày 1 tháng 7 đến nay là rất phấn khởi, đạt kết quả khá toàn diện, đồng đều trên các mặt công tác. Đồng chí nhấn mạnh:
Mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác đều có nhiều cố gắng đúng như tinh thần của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân Bí thư Tỉnh ủy cũng nhiều lần đặt ra ngay từ đầu tiên hợp nhất, đó là tất cả vì sự phát triển chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh mới. Ngay sau khi sáp nhập tỉnh, các cơ quan đơn vị đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động thực hiện cơ bản bảo đảm chất lượng tiến độ các nội dung nhiệm vụ được giao. Điểm sáng nổi bật đó là đại hội Đảng bộ các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã được tổ chức chu đáo, an toàn và thành công rất tốt đẹp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh tới nhiệm vụ tháng 9 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra sự kiện lớn của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cần sự tập trung cao chỉ đạo thực hiện.
Trước mắt thì khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát sự chỉ đạo của Trung ương cũng như hướng dẫn của ngành dọc cấp trên của tỉnh, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tập trung chỉ đạo đối với các nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, tập trung công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tuyên truyền đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết bộ tứ trụ cột. Cùng với đó, quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân.
Nhằm thiết lập một cơ chế phối hợp công tác đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả, chiều 11 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh vừa ký kết quy chế phối hợp. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo quy chế phối hợp, các cơ quan nói trên sẽ phối hợp trên 8 lĩnh vực gồm tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật, phát huy dân chủ và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, phối hợp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị cử tri, chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân, phối hợp trong công tác giám sát, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, phối hợp trong phản biện xã hội và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Quy chế phối hợp quy định rõ định kỳ mỗi năm 2 lần Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân và nêu những kiến nghị. Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo kịp thời kết quả phiên họp Ủy ban Nhân dân đến Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp liên tịch để kiểm điểm, rút kinh nghiệm thực hiện quy chế. Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai quyết định số 768 ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch điện 8 và giải pháp đảm bảo cung ứng điện thời gian tới. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo bộ ngành cùng các địa phương cho rằng yêu cầu phát triển nguồn điện theo nhu cầu điện 8 là rất cao, tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các dự án đã được lựa chọn nhà đầu tư, đang lập báo cáo nghiên cứu đầu tư, song đến nay tiến độ thực hiện vẫn còn rất chậm, chưa có dự án nào khởi công chính thức. Các dự án điện lớn chưa lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện, nhất là các dự án điện gió ngoài khơi. Tỉnh Bắc Ninh theo kế hoạch điện 8 điều chỉnh đã được phê duyệt. Trên địa bàn tỉnh được quy hoạch 15 dự án nguồn điện với tổng công suất gần 2.000 MW. Tổng công suất điện mặt trời mái nhà của tỉnh giai đoạn đến năm 2035 là gần 4.000 MW. Trong giai đoạn 2025-2030, Bắc Ninh được quy hoạch 44 dự án lưới điện. Đến nay các dự án này đang được triển khai bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị với các dự án điện đã có chủ đầu tư thì phải đẩy nhanh tiến độ theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư phải nhanh chóng đưa các dự án điện vào hoạt động sớm hơn từ 3 đến 6 tháng. Các chủ đầu tư phải có cam kết cụ thể và xử lý nghiêm các chủ đầu tư để xảy ra chậm, muộn tiến độ các dự án điện làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các địa phương nhanh chóng bổ sung điều chỉnh quy hoạch điện 8 vào quy hoạch của tỉnh.
Chiều cùng ngày, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn cộng tác viên cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tới dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, cổng thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh là kênh thông tin chính thống quan trọng, thông tin hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đến cơ sở, cử tri và người dân. Chính vì vậy, khi có sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cộng tác viên sẽ làm phong phú hơn trong việc thông tin, phản ánh các hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cộng tác viên tham gia lớp tập huấn, tập trung tiếp nhận các kỹ năng, kiến thức để có thể áp dụng vào công việc được tốt. Ban biên tập đội ngũ cộng tác viên của cổng thông tin điện tử trong thời gian tới cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác tuyên truyền. 97 cộng tác viên là lãnh đạo chuyên viên các ban của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các xã phường đã tham gia lớp tập huấn. Tại buổi tập huấn, các cộng tác viên đã được nhà báo Trần Đức, Phó Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh truyền đạt những kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức về viết tin, bài, chụp ảnh, trả lời phỏng vấn báo chí.
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã phường sau sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Lục Ngạn. Trên địa bàn xã Lục Ngạn đang có 5 trạm y tế đang hoạt động. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các trạm bám sát chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, một số trạm hiện nay cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chật hẹp, thiếu một số máy móc trang thiết bị. Tại buổi làm việc, các trạm y tế kiến nghị cho giữ lại 5 trạm để hoạt động vì xã mới có địa bàn rộng, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm đã xuống cấp, có chế độ chính sách đãi ngộ về tiền phụ cấp, tiền trực đêm cho cán bộ nhân viên trạm y tế, cung cấp thêm một số thiết bị, máy móc thiết yếu để các trạm thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đoàn giám sát nhấn mạnh, trạm y tế xã là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, có vai trò rất quan trọng. Đề nghị các trạm y tế tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, rà soát lại trang thiết bị còn thiếu theo quy định để đề xuất bổ sung, tiếp tục chú trọng y tế dự phòng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn cũng đề nghị ngành y tế cần tiếp tục có kế hoạch đào tạo cán bộ y tế ở các trạm y tế.
Chiều 11 tháng 9, tại trường cao đẳng Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn, Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường cao đẳng Lý Thái Tổ tổ chức hội thảo với chủ đề định hướng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Dự và chủ trì hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội thảo nhận được gần 20 tham luận và ý kiến của các đại biểu, tập trung vào cách thức cụ thể để triển khai nghị quyết 71 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình, giải pháp để huy động xã hội hóa, phát triển hợp tác công tư nhưng không làm suy giảm tính công bằng trong tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, xây dựng mối quan hệ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, xã hội để trở thành một hệ sinh thái thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau, đổi mới mô hình quản trị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phát huy quyền tự chủ mà vẫn giữ vững kỷ cương, trách nhiệm. Những ý kiến tại hội thảo chính là nguồn tham khảo cho các cơ quan hoạch định chính sách, đồng thời là định hướng thiết thực để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, tổng kết đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới. Giai đoạn 2021-2025, các phong trào thi đua yêu nước được Trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh triển khai sâu rộng, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trực thuộc nhà trường, đạt nhiều kết quả tích cực toàn diện. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiên tiến trở thành tấm gương lan tỏa, tỷ lệ học sinh sinh viên đạt khá giỏi từ 65% trở lên, trên 90% học sinh sinh viên có việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp. Trong 5 năm, nhiều tập thể cá nhân của trường vinh dự được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp, các ngành khen thưởng. Giai đoạn 2026-2030, nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, phấn đấu trên 70% tập thể cá nhân đạt danh hiệu thi đua từ cấp cơ sở trở lên. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen cấp bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, 3 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.
Đồng hành với các tổ chức cá nhân trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng là nội dung chủ đề của hội nghị vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh tổ chức. Tham dự hội nghị có đại diện các sở ngành liên quan và cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đang triển khai thực hiện năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thủ tục hành chính và cơ chế tài chính, tổ chức đấu thầu, công tác phối hợp và cung cấp dữ liệu nghiên cứu, tính liên kết giữa các chủ thể triển khai để phát huy nhân rộng, đầu mối liên hệ tại cấp xã phường khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các đề xuất kiến nghị của đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học là căn cứ để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở ngành có liên quan tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Qua đó cởi bỏ những nút thắt trong quá trình nghiên cứu, chuyển giao, nhân rộng các đề tài khoa học công nghệ vào thực tiễn.
Tỉnh Bắc Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng, nhất là khoáng sản đất đai làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án đầu tư công. Do đó, vấn đề quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường luôn được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ánh Hiền hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ tại xã Kép vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh công suất khai thác khoáng sản từ 300.000 mét khối một năm lên hơn 736.000 mét khối một năm. Doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện thiết bị máy móc, khai thác đúng trữ lượng và mốc giới quy định. Anh Trần Duy Cảnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ánh Hiền khẳng định:
Dạ, cái việc mốc giới thì bọn em vẫn thường xuyên kiểm tra và có máy RTG cắm mốc đảm bảo là vẫn giữ nguyên chọn mốc và đảm bảo khai thác là đủ ranh giới, đảm bảo an toàn. Giao thông thì đảm bảo là bọn em có hệ thống điều tiết, anh em điều tiết xe lúc giờ cao điểm, điều tiết xe ra vào là hợp lý, nhịp nhàng. Môi trường lúc nào giữ là về vệ sinh sạch sẽ, xe tưới nước hoạt động liên tục, tưới nước đảm bảo là không bụi bặm gì.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có 33 mỏ đã cấp phép khai thác còn hiệu lực, tổng trữ lượng hơn 40 triệu mét khối, công suất khai thác hơn 7,9 triệu mét khối một năm. Công tác quản lý khai thác khoáng sản được các sở ngành liên quan phối hợp triển khai đồng bộ. Doanh nghiệp khai thác phải tuân thủ nghiêm các điều kiện trong giấy phép đã được cấp, tuyệt đối không được khai thác vượt công suất, không được bán ngoài danh mục cho phép, đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm. Ông Đinh Văn Sơn, quản lý khai thác mỏ xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh nói:
Khi kiểm tra đưa vào các cái nơi mà để cung cấp ấy, thì chúng tôi kiểm tra về cái hợp đồng. Hai là cái nguồn gốc đất là đi về đâu. Và đầy đủ điều kiện chúng tôi mới cho xuống.
Ông Vũ Hữu Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị của phường cũng đã chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ kiểm tra kiểm tra công tác khai thác, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn phường. Đồng thời trong ban chỉ đạo có đầy đủ các cái lực lượng gồm các cái đồng chí lãnh đạo chuyên môn các phòng và đặc biệt là có lực lượng công an thường xuyên giám sát, kiểm tra những hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Tuy nhiên, để hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, đặc biệt là với các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.
Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ký ban hành công văn số 2196 yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực địa chất khoáng sản cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản tại địa phương. Chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, người đứng đầu các cơ quan địa phương về công tác quản lý và hoạt động khoáng sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm và kiến nghị xử lý. Chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý tổ chức cá nhân có hành vi tiêu cực tham nhũng, bảo kê bao che cho các hoạt động quản lý khai thác khoáng sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, kiểm tra tổng thể đối với các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đất san lấp, cát sỏi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, vượt quá hạn mức quy định. Theo chủ trương của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 sẽ thực hiện cơ chế giá điện hai thành phần. Khách hàng sử dụng điện lớn trước mắt là với khách hàng có lượng điện tiêu thụ từ 200.000 kWh trở lên. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ có hơn 500 khách hàng thuộc diện này. Giá điện hai thành phần là cơ cấu giá phải trả cho công suất đăng ký sử dụng và điện năng thực tế sử dụng. Giá điện hiện nay là giá bán một thành phần dựa theo lượng điện năng thực tế sử dụng. Việc thực hiện cơ chế giá điện hai thành phần sẽ đem lại lợi ích cho cả khách hàng và đảm bảo thu hồi được chi phí đầu tư của ngành điện, tạo ra sự minh bạch công bằng giữa các khách hàng sử dụng điện, phản ánh đúng bản chất việc sử dụng điện của khách hàng trong hệ thống điện. Theo chủ trương của Bộ Công Thương, trước mắt việc thực hiện cơ chế giá điện hai thành phần sẽ áp dụng cho đối tượng khách hàng ngoài sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện lớn. Từ nay đến hết năm sẽ chạy song song hai hóa đơn, một theo cơ chế hiện nay để thanh toán thực tế, một theo cơ chế giá điện hai thành phần để khách hàng tham khảo và tự điều chỉnh. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 1,1 triệu khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bắc Ninh. Trong đó đến hết tháng 8 có hơn 500 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 200.000 kWh trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây chúng tôi nhận được phản ánh của người dân về việc tiền điện trong tháng 8 của nhiều hộ gia đình tăng bất thường mặc dù đã sử dụng tiết kiệm. Đề cập về nội dung này, Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn tới tiền điện tháng 8 tăng. Vậy cụ thể nguyên nhân ở đây là gì và người dân sẽ phải làm như thế nào để kiểm soát tiền điện sử dụng hàng ngày? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau của phóng viên Ngô Hùng.
Theo phản ánh của một số hộ dân phường Bắc Giang và phường Đa Mai, tháng 8 vừa qua tiền điện tăng từ 30 đến 40%, tương đương với khoản tiền từ 300 đến trên 500.000 đồng so với tháng liền kề trước đó. Còn theo Công ty Điện lực Bắc Ninh, trong tháng 8 vừa qua có hai đợt nắng nóng gay gắt, thời tiết cực đoan dẫn tới nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị điện làm mát tại các gia đình tăng cao. Do vậy, điện năng cho các thiết bị làm mát càng lớn dẫn tới sản lượng điện tại các hộ gia đình và khách hàng tăng. Ông Đỗ Bình Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Cái nguyên nhân chính là cái việc sử dụng các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa trong những ngày nắng nóng gay gắt. Chúng ta cứ hình dung ra một cái điều hòa trung bình 12.000 BTU thì công suất tiêu thụ điện nó là 3,5 kW. Và như vậy một giờ là đã mất 3,5 kWh rồi. Thế và tính nhanh là một ngày 10 tiếng là đã mất 35 kWh. Thế mà trong 3 ngày liên tiếp thì chúng ta có hơn 100 kWh. Thế mà hai đợt thì một cái điều hòa trong hai đợt nắng nóng của trong tháng thì cũng đã tiêu thụ hết là hơn 200 kWh. Thế mà một gia đình thì không thể sử dụng một điều hòa được. Thế nó phải có 2 đến 3 điều hòa. Thế do vậy thì cái việc mà sử dụng điện của bà con cũng phải lưu ý, chúng ta phải bố trí làm sao hợp lý.
Tại đội quản lý điện lực khu vực Bắc Giang, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật tới kiểm tra xác minh và phát hiện có một số nguyên nhân dẫn tới tiền điện của một số hộ tăng là do có trường hợp dò điện sau công tơ và tăng thiết bị làm mát, cũng như việc đấu nối các thiết bị camera giám sát, modem Wi-Fi và bóng điện hành lang tại khu vực nhà trọ gây ra sự chênh lệch tiền điện. Ngành điện khuyến cáo khách hàng cài đặt app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trên điện thoại thông minh và máy tính để có thể dễ dàng theo dõi sản lượng điện hàng ngày của gia đình. Ông Kiều Đặng Hải, đội phó đội quản lý điện khu vực Bắc Giang chia sẻ.
Chúng tôi cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện là cài đặt app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để thông qua cái app chăm sóc khách hàng này thì khách hàng có thể là tự kiểm soát được cái sản lượng điện sử dụng hàng ngày của gia đình mình. Và khi mà thấy cái sản lượng điện sử dụng ngày nó có hiện tượng tăng đột biến thì khách hàng có thể liên hệ thông báo qua cái tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNPC là 1900 6769 để chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp cùng với khách hàng kiểm tra xác minh ngay cái việc tiền điện tăng cao, tránh để đến cuối tháng khi mà phát hành hóa đơn rồi lúc đấy mới khách hàng mới có kiến nghị thì cái công tác kiểm tra nó sẽ khó khăn hơn.
Để sử dụng nguồn điện tiết kiệm an toàn, hiệu quả trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người dân cần tuân thủ hướng dẫn khi sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tận dụng ánh sáng tự nhiên và lựa chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đồng thời có thể gửi kiến nghị phản ánh tới Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để được hỗ trợ và giải đáp theo yêu cầu.
Em Hoàng Thị Minh Hạnh, học sinh lớp chuyên Anh 1 khóa 2018-2021, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh vừa trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại thương năm 2025 với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. 4 năm học tại trường Đại học Ngoại thương ở 47 môn học với 143 tín chỉ, Hoàng Thị Minh Hạnh, sinh viên ngành kinh tế đối ngoại, chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh đều đạt điểm A. Điểm trung bình chung tích lũy đạt 4.0 trên 4.0 và đạt 8,9 điểm khóa luận tốt nghiệp. Với kết quả này, Hoàng Thị Minh Hạnh trở thành thủ khoa toàn trường mùa tốt nghiệp 2025, khóa 2021-2025. Trước đó, tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, Hạnh đã tham gia đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh 2 năm liền và đều đoạt giải khuyến khích năm lớp 11, giải 3 lớp 12 và đạt IELTS 8.0. Hiện Hạnh đã trúng tuyển vào một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam ở mảng logistics và xuất khẩu.
Thưa quý vị, bước vào năm học mới, việc huy động trẻ, nhà trẻ đến trường là nhiệm vụ được ngành giáo dục và các địa phương quan tâm chú trọng. Đây không chỉ là giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, mà còn góp phần quan trọng trong việc chăm sóc phát triển toàn diện cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Để đạt được mục tiêu này, nhiều giải pháp đã được các nhà trường, địa phương triển khai đồng bộ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Anh. Với những buổi đến từng hộ gia đình có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi để tuyên truyền vận động đã trở thành công việc thường xuyên của các cô giáo trường mầm non Tiên Lục số 1. Nhờ sự kiên trì tận tâm ấy, nhiều phụ huynh đã thay đổi cách nghĩ và mạnh dạn gửi con từ lứa tuổi nhà trẻ. Như gia đình bà Giang, thôn ngoài, xã Tiên Lục, có cháu 24 tháng tuổi. Trước đây do có người thân trông nom nên chưa cho đi học, nhưng sau khi được các cô giáo giải thích, bà đã yên tâm đưa các cháu đến lớp. Bà Nguyễn Thị Giang nói.
Được các cô đến vận động thì là cho đi một thời gian, cũng như là mọi người cũng lo lắng, thời gian ban đầu cũng lo lắng nhưng vì trẻ đến lớp này xong rồi về thấy bạn ấy thay đổi, bạn ấy cũng tập cách nói chuyện nhiều hơn này, hát nhiều hơn này, hoặc là đôi khi có khách nhà thì bán hàng mà, thì ra vào nhiều thì bạn cũng biết chào hỏi.
Năm học này, trường mầm non Tiên Lục số 1 có 99 trẻ dưới 3 tuổi được chia thành 5 nhóm lớp, tăng gần 40 trẻ so với cùng kỳ năm học trước. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường mầm non Tiên Lục số 1 cho biết thêm.
Thứ nhất là tuyên truyền bằng hình thức là họp phụ huynh. Thứ hai là tuyên truyền bằng hình thức trên trang web của nhà trường, tuyên truyền bằng trên trang fanpage, Zalo, Facebook. Và một hình thức tuyên truyền nữa đó là một hình thức tuyên truyền bằng tờ rơi. Từ đó thì phụ huynh sẽ có một cái điều so sánh giữa trẻ không đến trường và trẻ được đến trường thì phát triển như thế nào.
Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và chú trọng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, địa phương còn tổ chức rà soát số trẻ trong độ tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng sự phối hợp của các hội đoàn thể, từ đó nâng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến lớp tại xã Tiên Lục lên 40%. Bà Đào Thị Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tiên Lục số 4, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Khi mà trẻ được đến trường ấy, thì là cái phát triển rõ rệt đầu tiên mà chúng ta nhận thấy thì đó là cái ngôn ngữ của trẻ đã được phát triển hơn và cái thể chất này, đến thể chất và những cái trí tuệ của trẻ. Nói chung là khi mà trẻ đến đây thì đối với cái trẻ 24 và 36 tháng tuổi trẻ đến đây thì ngoan hơn, ăn uống, cái chế độ ăn uống của trẻ nó cũng phát triển tốt hơn. Thì cái tỷ lệ suy dinh dưỡng của các con nó cũng giảm đi rất là nhiều. So với các năm ấy thì là tỷ lệ suy dinh dưỡng của các con nó sẽ giảm xuống tầm khoảng 1,2 đến 1,5%.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục chia sẻ về định hướng trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì chúng tôi đã tập trung để xây dựng cái kế hoạch phát triển giáo dục cho cái giai đoạn mà từ nay đến 2030. Thế và quan đặc biệt là quan tâm đến cái chất lượng giáo dục của các cái cấp học, đặc biệt là cái việc mà chăm sóc cho cái đối tượng là trẻ mầm non trong độ tuổi.
Tỷ lệ trẻ trong nhà trẻ đến trường toàn tỉnh đạt 44,7%. Theo các nhà trường, chính sách miễn học phí và hỗ trợ sữa học đường cũng góp phần nâng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến trường.
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bắc Ninh và các xã phường trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Công tác này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an toàn cho mỗi gia đình và cộng đồng. Bằng nhiều cách làm phù hợp với tình hình thực tế, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã vận động thu hồi 148 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn, nhiều đầu đạn, lựu đạn, thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, linh kiện vũ khí và pháo các loại. Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố điều tra 7 vụ án với 8 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến các loại súng nén hơi và súng ngắn tự chế.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.